Nguyên Quốc Chi ngày 6 tháng 8 1983, kính bạch ông Tám. Từ ngày biết ông đến nay là đã 13 năm qua, con tên là Hòa, chắc ông Tám còn nhớ đến. Con và gia đình qua Mỹ đến nay được 1 năm, việc đời thì vẫn bình thường, và việc đạo thì lúc công phu, lúc không. Để khỏi làm mất thời giờ của ông, con xin được phép hỏi ông về chuyện đạo. Thứ nhất, trước ngày vượt biên, con thường đọc sách Krishnamurti và tâm thấy phát sáng, có lần tâm được rất tĩnh lặng, không thể nói dối. Làm gì cũng từ tốn vào mọi động tác, mọi sự vật mình thấy, mình sờ, đều có ý nghĩa. Rồi có một lần, đang nói chuyện với một bạn đạo ở quán cà phê, con tự nhiên bị rơi vào một tâm trạng rỗng không, như rơi vào một chỗ không không, không có cái gì hết nữa. Con hết sức kinh hoàng, sợ hãi, cùng cực, tưởng có thể chết ngay được. Lúc ấy con mới thấy rõ mình yếu hèn và tầm thường vô cùng. Ý niệm cầu sinh mãnh liệt, mọi ý tưởng về đạo đều mất sạch, chỉ còn sự cầu sinh, bảo toàn tánh mạng. Lần thứ hai ở nhà người bạn, khi con nghĩ tưởng đầu xuống đích, đích ngược lên đầu, thì con cũng rơi vào trạng thái không không, khi nó đến là con cảm thấy ngay. Rồi khi qua Bi Đông và Phi Luật Tân, con vẫn nghiên cứu về đạo, về cái tánh sáng mà con gọi là cái vô thức, cái động lực tiềm ẩn bên trong, và con cũng được hiểu nhiều. Con có những câu hỏi như, hồi còn học sinh, mỗi khi đi ngủ mà muốn thức dậy, đúng 12 giờ khuya, con niệm trong óc, dậy đúng 12 giờ. Nhiều lần như vậy thì con tự nhiên dậy đúng 12 giờ. Con tự hỏi lúc con mê ngủ thì cái gì thức? Cái gì đã đánh thức con đúng 12 giờ kia? Con nghĩ đó là tánh sáng, cái vía, cái vô thức. Hoặc con đọc sách, thấy chuyện người mắc bệnh, mộng du, mắt nhắm ngủ mà vẫn đi đứng, không hề vấp té, đi xong rồi trở về giường ngủ tiếp, sáng ra không biết mình đã làm gì. Vân vân, vậy con nghĩ đó cũng là do cái tánh vô thức tự động điều khiển thân xác. Rồi con nghĩ đến những ý nghĩa, hành động của con đều do cái động cơ tiềm ẩn bí mật vô hình tướng này khởi động. Rồi thì hơi thở, máu chảy, tim đập, bài tiết vân vân không hề sai chạy, dù mình thức hay ngủ, cái tánh vía vô thức luôn luôn điều khiển. Con tự nghĩ không thể gọi nó là sáng được, nó vượt hẳn cái sáng. Cái sáng là đối đãi với cái tối. Có câu hỏi mới, có sự hiện hiểu sự sáng. Còn cái vô thức này, nó chẳng cần đến vấn đề gì hết. Ngay cả sự đi đứng bình thường, thật ra cái vô thức nó luôn luôn làm việc, cho nên mình mới không ngã nghiêng, té ngã, chỉ vì mình quá quen thuộc nên mình cho là tự nhiên. Con nghĩ như vậy ông Tám có thấy đúng không? Ông Krishnamurti nói, cái vô thức luôn luôn ghi nhận, thấy, nghe hay biết, dù mình có chú ý hay không, và khi mình tĩnh lặng thì nó xuất phát ra. Và ông Tám có xin hỏi câu, kiến tánh thì tường cơ tại mục, chữ mục theo con nghiên cứu thì là chỗ thấy, thấy bằng tâm chứ không phải bằng mắt. Đành rằng nghe nói, thấy nghe hay biết là một, nhưng cái thấy nó biểu hiện rõ ràng, cho nên con nghe Phật nói, chánh pháp nhãn tạng, hoặc đạo to đài, thờ con mắt. Ám chỉ cái thấy, con nghe cú hồ bên Phi, khi con nghe cô giáo nói tiếng Mỹ, con nghe mà không hiểu, đến khi cô ấy nói mà con thấy chữ, thì con hiểu liền. Như vậy có phải là cái nghe và cái thấy hợp lại và quân bình nhẹ nhàng, thì đưa đến sự sáng không? Con cũng để ý khi qua TV, mà thản nhiên lắng nghe và thấy, thì rất dễ hiểu, còn cố gắng nghe để hiểu thì lại khó hiểu. Còn về cái nghe, có lần ở nhà Việt Nam, con niệm Phật trên Hà Đạo. Rồi lúc ấy, bà cụ con niệm Phật bên kia, con nghe thấy nó giống như nhau. Cái âm thanh phát ra từ miệng và cái âm thanh ở Hà Đạo hình giống nhau. Rồi con nhận ra khi con niệm là nghe, mà nghe là thấy, thấy là nghe, mà nghe là có thấy. Con xin thưa ông Pháp, là khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy chữ trong tâm. Cái thấy này nó giống như con thấy khi mình ngủ mơ, hoặc con nghĩ tới ai thì con thấy ngay, không còn phải mắt thấy. Vậy cái thấy này nó có phải là tự tánh thấy, tự tánh nghe không? Và làm thế nào phát triển để ngộ được nó? Thứ hai, con để ý loài người khi gặp vấn đề gì khó khăn, thường bốc trán suy nghĩ, có lẽ vô tình vận dụng đến quả luân xa mà không hay. Cho nên con không luận quả luân xa là chỗ phát ra tia lửa ánh sáng, theo sắc tướng mà con luận đó là chỗ phát ra trực giác, trí bát nhã, cho nên nó được ví là đệ tam nhãn, chỉ cho sự thấy và hiểu tức khắc chân tướng hoặc tâm địa một người nào đó. Nó vô sắc vô hình, nó đến tức khắc. Thứ ba, khi con nghĩ ngợi tư tưởng, con tự hỏi, nó phải có chỗ, có nguồn xuất phát, không lẽ tư tưởng từ bàn chân mà ra, mà nương theo lời thầy dạy thì con thấy nó từ nơi hà đạo thành, mà vận dụng cái sáng từ nơi quả luân xa. Con nghe ông tư dạy, nam mô phải giữ tròn, thì con nghĩ hai điểm hà đạo thành và trung tim chân mày, nếu hòa hợp thì cái tâm nó phát sáng. Vậy điều này có đúng không thưa ông Tám? Con cũng luận là hà đạo thành là chỗ làm việc của hồn, và trung tim chân mày là chỗ làm việc của vía. Vậy hồn vía giao hợp thì tâm quy nhất. Con luận cái vía, cái đinh trảm là chữ Phật, trú ngụ tại rúng, đang đi đứng mà có sự nguy hiểm tới, thì tự nhiên mình nổ gai ốc, là chữ đà. Cái vía nó chết ngay rồi, rồi tự nhiên hút nhiên, mình lé lên tia sáng ra quả luôn xa, biết ngay có người theo ám hại, vân vân. Thưa ông Tám, có đúng như vậy không? Chính thưa ông Tám, câu hỏi kế của con là về tư tưởng, ý tưởng. Con cũng thấy mọi hành động đến do ý tưởng hướng dẫn. Nếu luôn luôn con nghĩ hút thuốc hoặc nghĩ về dâm dục, thì sớm muộn con sẽ hút thuốc hoặc đi chơi bời. Cho nên khi một ý tưởng cực mạnh gom tụ lại, thì mình sẽ hành động theo cái ý tưởng đó. Còn nếu mình bị chia trí, thì cái hành động đó sẽ từ từ xảy ra hoặc mình quên đi. Con suy nghĩ khi một người rơi vào sự nguy biến, thì tư tưởng gom tụ lại thuần nhất một cách tự nhiên, và anh ta tự nhiên có thần lực và rất sáng suốt, cũng giống như con mèo đang nằm, mà thấy con chuột xuất hiện thì tự động gom thần trí thể xác lại ngay. Những người không tu, nhưng trong lúc cháy nhà, họ có thể phương vác những vật thật nặng mà ngày thường họ không thể nào mang nổi. Do đó con nghĩ việc gom tụ tư tưởng rất là quan trọng. Việc gom tư tưởng là định, mà muốn định thật sự thì phải có huệ, như tia lửa lóe sáng, như con chuột xuất hiện. Muốn định phải có huệ, mà muốn huệ thì phải có định, cũng như mặt nước yên lặng và bóng trăng in. Hai là một, không thể nói tu định phát huệ hoặc tu huệ phát định. Trở lại vấn đề tư tưởng gom lại, con đọc sách của Lục Tổ có câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Con suy nghĩ rồi con nhớ lại chuyện Tây Du, Bồ Đề Tổ Sư khạc nhổ vào ống, nói Tôn Ngộ Không đem đi đổ, không trên trời mà cũng không xuống đất, rồi Tôn Ngộ Không uống vào bụng thì tự nhiên có phép thần thông. Con suy nghĩ tư tưởng không chịu trụ thì phải trụ vào chính nó, mà trụ vào chính nó thì nó phải tụ lại, như hơi nước bốc lên, động lại thành giọt nước. Vậy gom tụ lại để cho nó hóa thành giọt nước, tức là cân bằng H2O2, khí hydro và oxy. Con tự nghĩ cái công phu rốt ráo phải là quá tư tưởng, nắng luyện tư tưởng thành vàng ròng, kết tinh lại như giọt nước không? Con cũng nghĩ rằng muốn đạt đến chỗ này, phải vận dụng hai điểm hà đạo thành. Pháp lý vô vi, nghĩa là khi cố tâm tìm hiểu thì không thấy sáng, còn nhiều khi ngồi suy nghĩ một cách tự nhiên, không gò bó, không theo một quy tắc, thì cái sáng nó đến một cách lặng lẽ và tự nhiên. Ví dụ như, thở pháp luân khi con ngồi vào tư thế thì khó thở lắm, mà thông dông tự nhiên bất chợt thở thì lại đầy ắp và dễ dàng. Có nhiều lúc con tỉnh giấc, con cảm lấy người con thấy có điều kỳ dị là tại sao lại có mình, có cái thân xác Việt Nam này, có sự thở và sự đau khổ, và mang một cái tên hoàng, nghĩa là tại sao lại có mình ở đây. Rồi tu này tu nọ, còn sống thì mắt mở ra là thấy, ai nói là nghe, biết nóng biết lạnh, vào chỗ đạo thì sợ địa ngục, mong thiên đàng, thấy Phật là chỗ cao tướng, thấy quả ma là chỗ thấp khổ. Ngày xưa có ông thầy tu nào đó nói một câu, nếu có thì đã có từ xa xưa, còn không thì một mảy không. Nếu cái thằng con đây là linh tử của Thượng Đế, thì cái linh tử này xưa cũng vậy mà nay cũng vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng, dù khoác lớp áo nào thì nếu đã là linh tử thì nó vẫn là linh tử. Nếu linh tử còn thay đổi từ cái cỏ đến Phật Thánh, thì đâu còn là nguyên thể, mà đã có thay đổi tức có sinh diệt. Thật là đừng đạo mù mờ, khó biết quá ông ta mà. Trở về chuyện đời con cũng hoàn toàn vô duyên và không có tài cán gì. Lắm khi con nghĩ chuyện cha mẹ trần thế còn chưa báo hứa được, mà nói chi chuyện cao xa. Nhân đạo, hiếu, trí, dũng, bi, từ, chưa có một điểm nào trọn vẹn, thì nói đến chuyện Phật Thánh, nghe, tủi hổ quá. Con vẫn mơ mộng có tiền bạc nhiều, trước là báo hiếu cha mẹ sự giúp đỡ anh em họ hàng. Cái tâm con vẫn còn hạn hẹp, trong vòng thân thiết bạn bè quen biết, cho nên nghĩ đến những người thân lành. Điều dĩ nhiên, nhưng quả thật con cũng có lòng nghĩ đến, mong giúp đỡ những người nghèo khổ. Đó là điều thật tâm con nói ra đây. Nhiều khi mơ mộng, vá trời đập đất, tìm rừng, bạc bể, thần thông quảng đại, về lại Việt Nam giúp người thân xây dựng cái này cái nọ, để dân chúng được hưởng hạnh phúc, hoặc trừng phạt những quân gian ác, con rất nhiều mơ mộng như vậy, toàn là những chuyện không tưởng, và con xin nói trong tác hiểu, con tuy nó đạo nhưng con vẫn đầy những tấm xấu rượu thuốc dâm dục, ý ác vẫn còn ích kỷ dâm nhét, hầu như đủ hết, nhất là cái lòng yếu hèn, sợ hãi đủ điều không thích đức dũng. Bạch ông Tám, tháng sau, có lẽ con lại đi như Rossi đi kiếm tiền, có mong ông ban cho chút thanh điểm sáng suốt, có cơ may mắn kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ ở Việt Nam. Còn nếu cái số nó nghèo sẵn rồi, con chỉ mong sao ông Tám ban cho cha mẹ con là ông Nguyễn Đình Quân tuổi Tỵ và bà Đặng Thị Táo tuổi Dậu hiện ở Việt Nam, số nhà ơi 13 phường 21 đường 32 quận 10 được thanh điểm, vì cha mẹ con bệnh hoạn nhiều, ông cụ thì mắc bệnh tăng máu tiểu đường, và cụ thì ho và yếu, mong ông ban cho người được khỏe mạnh, thì con tội ơn ông. Kính thư Nguyễn Đình Hòa, Milwaukee, Wisconsin, USA.
Ngày 16 tháng 8 năm 1983 được hòa. Ông Tám đã nhận được thư con đề ngày 6 tháng 8 năm 1983 được biết con vẫn khỏe mạnh và đã thức tâm về con được tu học. Con mang sắc phàm là con phải điều luyện từ nói năng suy tư và hồn nhiên cũng đều là pháp cả. Nó liên hệ với sự kích động và phản động của sinh lực đại tự nhiên chuyển từ giờ phút khắc. Con nên nhìn ngắm xem con đã được điều luyện qua những pháp tự nhiên kể trên không. Sự kích động và phản động là phương tiện để thức tâm mà thôi. Vậy hỏi chú tâm ở đâu? Nếu biết được tâm thì không bao giờ bị diệt cả. Vừa nó ở ngay trung tiên bộ đầu, tức là hà đạo thành mà con đã cảm nhận. Trong không mà có, tự nó để ra từ luận thuyết này cho đến luận thuyết khác, liên tục cho đến lúc đạt đến vô thanh vô sắc, nghĩa là không luận mà đạt vậy. Cảnh đời là bãi trường thi, mọi người đang học và giữ thi, học định luật vay và trả triệt nhiên trong nội thức. Còn về phương pháp công phu là phương tiện, không khác gì cái gậy giúp đỡ người bệnh hoạn yếu ớt trong lúc lâm bệnh mà thôi. Nhờ nó đến lúc khỏe mạnh lại nhường cho người khác dùng khi cần thiết, cũng như ta trước kia. Đối với cuộc sống hiện tại thì ông Tám thường nói là thương ai hơn họ, thương mình hơn ai. Rốt cuộc mình là người duy nhất chịu trách nhiệm cứu mình và ảnh hưởng người khác. Trong thời gian giáng lâm tại thế, chỉ nhờ sự tu học nhiên hậu mới biết được giá trị của bi trí dũng. Con đã xa đất trời Việt Nam và đến đất trời của Mỹ thì cũng chỉ sống trong sự hít thở như vạn linh đang đồng hành với con mà thôi. Âm thanh và tiếng nói có khác biệt đi nữa thì nó cũng đang nằm trong nguyên lý kích động và phản động của ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Đại thiên địa và tiểu thiên địa là một cơ năng đồng hành và đồng tiến. Hiểu được điều này thì sẽ không còn bận tâm nữa. Còn muốn thực hiện chỉ yếu thì phải tu để sớm trở về với sự quân bình sẵn có trong nội đức. Nhiên hậu mới rõ được thức hồi sinh là vô cùng tận, vạn vật trước mắt con đều đang nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi tái diễn mãi mãi để xây dựng cơ đồ tiến hóa của tâm linh. Ở đời này khi con nếm qua rồi, con sẽ chán, rốt cuộc rồi phải quy không. Đó là định luật của Thượng Đế đã an bài. Con người chưa được tu thì luôn luôn sống trong sự hy vọng và hy vọng. Còn con người biết tu và tự thức thì lúc nào cũng cảm thấy sự vinh hạnh được làm con người sống trong sự liên hệ cao siêu của cả càn khôn vũ trụ. Thức hòa đồng càng ngày càng phong phú hơn, chỉ biết mình sai chẳng có ai sai cả. Trở về với phần hồn thì mới rõ được thức hồi sinh là vô cùng. Sự đau và động loạn tự nó sẽ biến mất vì nó ý thức là mọi phương tiện để giúp nó tiến hóa. Nó sẽ quy tất cả và học nơi tất cả. Thể xác cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chính nó đã và đang làm chủ nhưng chưa bao giờ có cơ hội ôm lấy xác nó đi chôn cả. Chỉ biết mượn để học và để tiến cho đến hơi thở cuối cùng mà thôi. Học dũng để vượt qua mọi trở ngại rồi sẽ quy về với sự thanh tịnh và sáng suốt, nhiên hậu mới được hòa tan với Thượng Đế. Cõi không bao giờ hư hoại là điển giới. Người tu vô vi là chỉ biết hành đến điển giới, nhiên hậu mới cảm nhận được khoa học quyền bí Phật pháp là gì. Trở về với siêu nhiên thì mới thấy rõ nền văn minh siêu nhiên của Thượng Đế đã an bài từ lâu, nhưng chỉ chờ sự tiến hóa tu học của nhân sinh mà thôi. Con có cơ duyên tu học là từ cảm thức được một phần chân lý cũng là điều đại phước, nhưng chưa đủ, cần phải học nữa và gánh vác nhiều hơn thì mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Không mê không chấp thì mới rõ luật quân bình và sự sáng suốt dần dần sẽ trở về với chính con. Người tu vô vi luôn luôn phải đặt đại nguyện là cứu mình và ảnh hưởng người khác là sự cần thiết mà thôi. Con ráng lo tu để sớm được bừng sáng trong nội tâm thì cha mẹ con sẽ được hưởng và sưởi ấm bởi con. Ông Tám nhận rất nhiều thứ từ không đủ thì giờ trả lời, và ông Tám sẽ đi các nơi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thức tâm mọi người. Chúc con vui tiếng ông Tám lương xin.
Manila ngày 2 tháng 4 năm 1983, tin con. Thầy đã nhận được thư của con từ ngày 27 tháng 2 năm 1983, được biết con đang bị nhồi quả vì ngoại cảnh. Người tu phải lập hạnh và tự xây dựng ý chí đến vô cùng là điều quan trọng, còn công phu là phương tiện mà thôi. Con chỉ có dùng ý chí niệm danh Ngọc Hoàng hướng thượng chứ không có quyền chuyển danh Ngài để bảo vệ xác con. Mục đích của con là giải thoát, thì bỏ tâm bỏ tánh, không còn chấp ta ngã mạn nữa, thì mở mong thành đạo, trên con đường hành hương trở về nguồn cổ. Hãy lưu tại thế, cũng phải bị thử thách, quỷ chặn đường, ma phá hoại, ý chí vô cùng, mọi sự việc sẽ được toại nguyện. Chấp nhận dù cho tan xương nát thịt cũng không nghĩ xấu một ai cả. Con là người tự cứu và tự hoại mà thôi. Còn về những tiếng nói trong đầu con là chứng minh con đã hành sai và thần kinh của con bắt đầu yếu dần. Nếu nên uống thuốc ngủ khi mất ngủ, vô vi không có chỉ cho bất cứ một ai niệm bát chánh như con niệm cả, hướng thượng bước vào điển giới thì mới trừ tà. Còn làm sai những điều chỉ dẫn thì chỉ mở cửa rước tà nhập thân mà thôi. Thầy có chuyển điểm giúp con về phần sáng suốt chứ không bao giờ nhập sắc con cả. Con đường giải thoát là quan trọng, còn lửa tam muội là để trừ tà, là dành cho thầy bùa có khả năng sử dụng mà thôi. Con nên học từ bi và thực hiện từ bi, không nên trách móc một ai cả ngoài sự tâm tối của chính con mà thôi. Tỏi không có thể dùng nhiều, nếu dùng nhiều thì có thể làm nóng bỏng da non cuốn họng, làm chày thì phải có máu. Nếu tiện con đi xem bác sĩ thần kinh thì tốt hơn. Chúc con vui vẻ.
Thầy của con Lương Thị Hà.
Los Angeles vào 1 năm 1983. Thầy kính yêu của con, sau những tháng ngày chờ mong thầy đi du thuyết trở về, con được hầu chuyện thầy qua điện thoại, thật thỏa lòng nhớ thương rạc rào của con. Lời thầy dạy làm con mở trí rất nhiều, con học được thêm, nên thả lỏng thân tâm trong cơn đại dịch. Con học được thêm rằng học nhẫn là thực thi bi trí, và đã cho đối phương cơ hội học hòa. Thầy còn thương con, hé lộ cho con biết phần nào về kiếp kiếp đã được cùng thầy tu tập và đường đạo thênh thang. Dông rủi chỉ có tiên chứ không thể lụi. Hôm nay con xin gửi hầu thầy mấy bài thơ tập làm từ đầu năm 1983 đến nay. Con có ghi rõ ngày tháng làm để đánh dấu bước tiến của tâm linh, xin thầy chỉ điểm thêm cho con. Con còn nhớ rõ như in ngày thầy đến thuyết giảng tại hội kỳ lão Los Angeles. Con được hạnh ngộ thầy và thực thi pháp y vô vi từ nay. Đến nay cũng đã gần 1 năm, con thấy tiến bộ nhiều về sức khỏe và tâm linh, nhưng kiểm điểm lại vẫn còn thấy nhiều tội lỗi sâu xa, và con nguyện trường kỳ học hỏi đến vô cùng, ung dung tự tại với tâm vô quan ngại. Vô quá ngại, cố vô hữu, khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cảnh niết bàn. Con cảm ơn thầy đã mang pháp đến cho đời, đến cho con. Con hành pháp như một phương tiện, lẫn cứu cánh, và con ung dung tiến hóa. Con tin tưởng Phật vô vi đã có thật và được bảo đảm Phật lo và phần con cũng như các bạn là tam công tứ lượng vuông tròn học bài trả bài để chấp nhận để mau cùng thầy về với cha. Sau khi con thiền độ 3 tháng, một hôm sau khi con phu con trở lại giường ngủ thiếp đi và thấy xúc bia lặng lặng thiêm, con thấy hai chân con nhún mạnh và đạp đạp trong không khí như người bơi trong tư thế đứng nước. Người con từ từ cất lên cao và lướt tới. Con bay qua rất nhiều ngọn cây, hai bên tay gió thổi ảo ảo. Con nhìn xuống lưới kia, thấy mình bay qua rất nhiều làng mạc và đồng ruộng xanh, có từng ô như ruộng ở Việt Nam. Thế mỗi lần con quên đạp đạp hai chân thì người từ từ xa xuống. Con sự tỉnh cố đạp hai chân nhiều hơn và niệm lục tự Di Đà. Thì người cất bỗng lên và bay tới trước, càng niệm bay càng nhanh, con nhìn thấy bầu trời mặt xanh, dương chân trời bực sáng như buổi rạng đông rất đẹp. Đột nhiên con thấy một con cá thia tạo, hai mắt lọt màu đen, mình màu hồng vẫy ấm ánh, có đuôi năm sắc rất lớn bay ngược lại phía con đang bay. Con cá to gần bằng người ta, con thấy lạ lắm. Cá bay ngang con và cái đuôi năm sắc đụng nhầm vai bên phải của con làm con giật mình thức dậy. Vậy thưa thầy, điều này có ý nghĩa làm sao? Con xin thầy thương con cho con biết, nếu thầy có thì giờ sức khỏe quý thương, con xin chúc thầy sáng an. Con có thầy về Quang Minh. Quang Minh thư anh bày tỏ vui vẻ, điện thương sông động vui say dạy truyền, thương sông động giao liên vì chân giác nói liền cảm thương. Cảnh đời là một giấc mơ, không ngờ tai ngộ thiên cơ tỏ bày. Thương yêu mến cảm chiêu thầy, thương yêu khăn thiết vui vẻ cảm nhau lắm khi thức lễ tuôn tạo. Ảo tai ngộ trong sao đổi tình, hành trình càng tiến càng minh vui trong tâm thức vui tình. Các bạn tự minh thấu đau cảm an, thi thơ khai triển tự bạc tự tú. Biết mùng mình trong cõi ngục tù, dạo du khổ đặc kho đạt trục trú dễ về. Về nơi thanh tịnh hương quê, công bằng bác ai chẳng chê nơi nào. Cách đàn từ thấp đến cao, sông trong ràng buộc chẳng sao đổi giờ. Biết mình mới rõ cha trần, hạm quan quan chiêu mở lợ, nhũ khuyên khuyên người quy hội tiền duyên trở về một cõi ở yên đời đời. Quân bình minh cảm nơ nơ, tự lo gánh vác luật đạo văn minh siêu hình, kết quả mới tinh tu cho giải thoát giữ tình trực chân. Vượt qua cái cảnh giận hờn, tự thông bác đặt ra ơn cha trời, thực hành thuyết lý không lờ, tổng thống chán nạn chờ đợi đạt thông. Tinh vi tiên giải tham tập, vì không tự thức nội vật thiên cơ. Con ơi thượng đế đang chờ, cha yêu mong ngợi không giờ nào quên. Từ tâm quy hội tán là tự vật hải tâm đạo chẳng quên cha trời. Vô cùng tiến hóa học thờ, làm thinh nhắm mắt cuộc đời đổi thay, vía hồn phục tự vượt tự bay. Nãy đây mai đó vui say đạo trợ, tâm linh khai triển học thờ, khải minh tâm thị giải đạt sự ô. Vô sanh vô tử nam mô, quy về một hội nam mô cũng rành. Tình thương em đẹp em anh, công bằng mà ai là thật chân như. Thương yêu khai triển vui cười, người người học hỏi người người giải mê. Cộng đồng nhân loại trách chê, bình tâm phân giải muôn bề đạt thống. Cảm minh định luật qua công, thương yêu đồng loại một lập diễn xây. Sứ mình tiến qua hàng ngày, tu tâm dân tâm phơi bày tình thương. Tham thiền nhập định rõ tường, quân bình chánh pháp khai được tự lý. Quy lành được sống trì lý, cho đắc đạo tâm thị mở an. Thế gian phán xét luận bàn, tâm thống thức giác muôn đạt bất thông. Vạn linh điêu luyện tham tập, trong ngoài phải tiên ước mong được. Bịch tâm học hỏi xét suy, trục tu là chân chẳng bị loạn tâm. Quy tâm phương thế truy tập, thượng đạo đức hai mặt nở hoa. Kính bái hương sư thầy.
Mỹ Tho ngày 17 tháng 6 năm 1982, kính gửi thầy. Nhận thư thầy đề ngày 5 tháng 6 năm 1982, con rất mừng và cảm động được thầy hội âm thư Nam Mô A Di Đà Phật. Lại thầy cứ đệ tử được thư này thầy, như con đang uống cam lồ hồi sinh, con cũng cố gắng tu để giải nghiệp. Không biết kiếp trước con làm chuyện gian ác gì nên kiếp này con gặp toàn cảnh khổ. Còn nhỏ thì đau ốm bệnh hoạn, đến có gia đình thì gặp chồng không ra gì, gánh nặng gia đình con cái. Con chỉ biết bạch cùng thầy giải nghiệp cho con. Qua bài học này, con cam chịu khổ và oan ức. Bị chồng đay nghiến đủ điều, chồng con còn nói con lấy trai. Trong lúc được thương thầy rồi, chồng con không sửa tánh. Chỉ có biết nhớ thương chị càng biết càng nhiều. Ở nhà hàng ngày, thằng học với con, trong lúc bài học này, 8-9 tháng rồi mà không chịu dứt khoát tư tưởng và còn chưa đến kiếp này không được gần nhau phải chết còn hơn. Con thấy hai người quá thương nhau. Con cũng có nói chồng con và chị hai người đến sống chung nhau, nhưng hai người không chịu, chỉ đòi lén học bài. Vì vậy nên con khuyên trở về lo tu để thoải mang tiếng đạo pháp. Mỗi lần khuyên là chồng con gây gỗ và nói ở với chị là làm việc đạo, còn chị ở với chồng con thì nói tâm mình rất khỏe mạnh, không đau ốm. Từ ngày bạn đạo hay thì chồng con cũng giới hạn đến chị, và chồng con đến gặp chị nói nhớ thương, không đến thăm chị. Chị bị bệnh tim trở lại, khi con gặp chị thì chị nói không có gì, còn gặp riêng chồng con thì lại nói khác. Con không hiểu sao chồng con quá thương chị và chị cũng vậy. Trong lúc con bệnh nằm nhà thương, chồng con không lo, chỉ biết đến chị hai người lén học bài. Có lần con đến và thấy hai người lén học bài, con kêu cửa và lặng lẽ ra về. Như vậy chồng con còn nói con ác độc và kiếm chuyện đi với con. Có lần con phải coi chừng nhà cái chị và chồng con học bài, nhưng con cũng bình thường sau khi về. Tối con phu chồng con lại ngồi không lâu, nhưng con xin chấm dứt thì xong chuyện gây gỗ với con. Chồng con mỗi ngày chỉ biết tìm cuộc vui cùng chị, mặc dầu chị rất lớn tuổi hơn chồng con và lớn hơn con. Chị 49 tuổi rồi mà bài học lâu không chấm dứt, chồng con còn nhớ thương. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, mặc dù nghiệp chướng chưa hết nhưng con cũng cố gắng công phu, cuộc đời con toàn gặp khổ, chắc nghiệp con nặng lắm phải không hỏi thầy? Thân nghiệp đến nay con cũng chưa trả hết, hiện giờ chỗ mộ ở Hạ Tường chỉ có ít, nhưng sau gần 3 tháng rồi mà chưa lành. Mặc dù con cũng cố gắng chữa có hy sinh, con thở pháp luân không được, con rất cần pháp luân kính thầy. Đến bao giờ con mới trả dứt thân nghiệp và nghiệp chướng, và con từ đây con còn bệnh gì nữa không? Con rất sợ bệnh, mỗi lần bệnh là con phải nằm viện, mất công phu trong lúc ở bệnh viện, con rất tiếc. Còn về nhà thì mặc dù đau, con vẫn cố gắng công phu để con được giải nghiệp. Mấy năm trước, con công phu ngồi rất tỉnh, nhưng con cũng cố gắng không bỏ đêm nào. Đến sau hai lần mổ thì con công phu thấy mê đến xả, thì được 1 giờ 15 phút đến 1 giờ 30 phút. Kính thầy, con nghe các bạn nói công phu thấy này kia nhưng con thì chẳng thấy như bạn. Con cũng thắc mắc không hiểu con hành có sao không. Thầy cho con biết để con an tâm. Con có niệm Phật thì bộ đầu thấy nhẹ, và có lúc con làm pháp luân chiếu minh thì trên khối óc ê như bị đánh. Ngoài ra con không thấy gì hết. Có lần con đang ngủ thì giữa hai chân màn nhột, con khó chịu, đang ngủ con giật mình, và con niệm Phật càng niệm càng nhột, nên con lấy tay đập đến trán thì cũng không hết, con ôm mặt cũng không hết, càng nhột nhiều hơn. Đến đây con không dám niệm Phật nữa, hãy con niệm là nhột chịu không nổi. Kính thưa thầy, như vậy là gì? Con xin thầy cho con biết, và con muốn hành ngồi thêm giờ mà không tê chân. Thầy chỉ cho con đừng phóng tâm, và con ngồi đêm 1 tiếng rưỡi, như vậy ít không? Vì ban ngày con không hành được, bận đi làm 2 buổi. Sau khi xả thiền con phải làm thêm pháp luân, nằm 1 thời, sáng 1 thời nữa, chưa đi làm về, con thở 1 lần nữa. Như vậy được không? Được, như vậy không gì làm thêm nữa, thì con không có thời giờ, và con kính xin thầy chỉ cho con hành như thế nào để cho mau kết quả và giải nghiệp. Con tâm thư thầy, thưa thầy, bên ấy các sư huynh cho băng, cho vài cuốn vì bên này băng rất mắc. 1 cuộn băng bằng 1 tháng rưỡi lương con, để con nhờ các huynh ở Sài Gòn thâu thời gian về con nghe và các bạn. Con có gửi thư xin băng các sư huynh, nhưng các lạc thư, nếu cuộn nào thời gian các sư huynh thâu cho con. Con kính chúc thầy mạnh, vui trên đường duy thuyết và các sư huynh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư con của thầy.
Mô Hồi An ngày 23 tháng 9 năm 1982,
con. Thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 17 tháng 6 năm 1982, được biết con vẫn bình an và lo tu học. Người tu thức tâm và tự diệt dục là không muốn tạo ra sự ác nghiệp. Con về phần con lại được giải nghiệp dâm, lo tu còn hơn lâm nạn. Tạo nghiệp mê trần, con đã chán đời thì mới thức tâm. Đó là cơ hội cho con tìm chân lý. Sanh trụ hoại nghiệp không ngừng nghỉ. Mê mà không biết pha mê là tạo động, chấp mà không biết pha chấp là tạo loạn. Tất cả phương tiện để thức tâm rốt cuộc rồi cũng phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt của phần hồn mà thôi. Xác, dịch và tâm tình đều mượn của Thượng Đế để học bài và trả bài. Nhiên hậu mới thức tâm. Con nên yên tâm, ồn ồn ào ào, rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Trong vòng trật tự đã quy định bởi Thượng Đế, con nên tự quan thông nguyên lai bổn tánh của con còn hơn là động loạn vì người khác. Cần ý chí sáng suốt, tha thứ và xây dựng. Con niệm Phật cảm thấy nhột thức đáng là tốt. Đó là điểm không nên sợ, tương lai nó sẽ trụ tình định đạo. Con đã có điểm, con nên tập ngủ ngồi thì phần thanh điểm càng ngày càng dồi dào hơn. Thầy sẽ gỡ băng không cho con. Chúc con tiến thầy được thi hành tái bút. Điểm lúc nào cũng hơn là thấy cảnh.
Năm 1986 xin gửi ông Tám. Con xin cảm ơn ông Tám, con đã nhận được quà. Cũng như thư gửi, nhưng phải làm giấy tờ xác nhận thì tên con là Lam. Mà quà gửi là đề lộn tên là Sa. Nên phải đi lại phường làm giấy xác nhận để lãnh món quà của ông Tám. Đã gửi tặng cho con tất cả nhận được vào 13 tháng 6 năm 1982. Con xin phép ông Tám hôm nay cho con được sự việc mà con hiện còn đang trước mắt. Sự thật, có phải biết là phương xa con đã trở về sinh sống ở thành phố, con cũng xin được kể những sự kiện xảy ra vào khoảng cuối năm 1951 cho đến ngày lúc con viết thư gửi ông Tám. Con thường được nghe âm tin thuyết pháp của ông Tám ở trung tâm. Con nghe bố đầu cũng như con thấy mình trong lúc nằm mơ màng hoặc ngồi ban ngày cũng như đêm. Con không thấy ở mắt nhiều nhưng nghe ở bộ đạo và thinh không nhiều lắm, trong đó có các bạn đạo ha. Sau những lúc hai phần tiếng giao ngập lại là cho con lưu luyến và nhớ mãi thế. Sự thật, con rất lo âu về vấn đề này. Một bên là hồn, một bên là vía. Tuy một mà hai được tách ra bởi hai cơ thể của chữ huyền diệu đã làm nên, có đúng vậy không? Con không có ghi lại vào sách vở, nhớ rất nhiều. Con kể lại một vài yếu tố để ông Tám xác minh coi có đúng vậy không. Ở Việt Nam, bạn đạo của ông Tám cũng bảo là đã nghe ở Bồ Đề và thính không. Như vậy có đúng không? Con chỉ trông cậy vào sự quyết định của ông Tám xác nhận rõ ràng để con cũng như các bạn vượt các nghiệp tin để tiếp tục thừa hành phận sự mà ông Tám cũng thường xuyên dạy cả con vũ trụ đã vì mình phải được mang. Con có đến bạn anh em và có xem qua những hình ảnh mà ông Tám gỡ về, thật là ý nghĩa đầy đủ, tính chất cao đẹp, nhận cùng nhau để học hỏi và hòa học với nhau. Hôm nay tại ở đây của một đại gia đình còn đang thắc mắc. Nhẫn là hiểu biết, học quà, học qua. Nhẫn tâm thương mến lan ra một nhà. Cha trời mẹ đất xét qua, dưỡng nuôi con trẻ dậy xa hiểu rằng. Cúi đầu xin lỗi cha trời, đạo tâm như nước xa trời thăng hoa. Con gửi lời thăm bậc tám tất cả các bạn vẻ vui vẻ để thăng tiến, không ông một cái trong tình yêu cao cả của cả không vũ trụ để ban cho cha con cùng các con được hưởng nhiều lần. Thư thư một lần nữa, con cảm ơn ông Tám rất nhiều đã giúp đỡ con cũng xin phép được chúc trong thiếu thốn tất cả gia đình đều mạnh khỏe và an vui, con làm việc bình thường, con vừa đang làm. Nơi sơ ca ngày 9 tháng 9 năm 1982, khi còn ông Tám đã nhận được thơ con được ngày 5 tháng 6 năm 1982, chợt biết con đã nhận được quà và phải trải qua sự điều chỉnh về trình tự. Vì người Việt Nam ở hải ngoại thường quên tiếng mẹ đẻ, chỉ nói được nói và đọc tiếng Mỹ. Con viết rõ chữ của con viết, có rất nhiều người đọc không được, kể cả thạc sĩ, chỉ có ông Tám mới đọc rõ mà thôi. Trên con đường tu học về vô vi thì luôn luôn khai triển, mở bộ đạo. Những gì con đã cảm nhận sẽ được thay đổi và liên tục học hỏi thêm vì điện là vô cực tập. Càng thanh tịnh lại càng rõ rệt hơn, nên thực hiện pháp luân thường chuyển nhiều hơn và dùng trung tâm bộ đạo. Hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì mới tự minh định được mọi sự việc hiện tại cũng như tương lai. Thực hành tiến triển hoài hoài, vô cùng thanh tịnh rõ đại thánh cao. Trong đời có đạo ra vào, liên hồi học hỏi, tự cáo thất tật. Mỗi người đóng góp một phần, sinh sanh diệt diệt cao tập tự lý. Chẳng còn nuôi dưỡng sân si, cảnh đời là tạm tha thị thức phá. Vạn linh chung khôi một nhà, trở về ngọn cõi để xoa dữ tịch. Chung quy phải sống một mình, thăng trầm động loạn giao tịch thế nhân. Châu thờ sáng suốt rõ ân cha tạng ban rãi thì cơn học hành. Tâm không mới rõ chữ thanh, ôm phần động loạn khó hành đến nơi. Xác thân tư đại của trời, nước lửa gió đất sẽ là tứ không. Chẳng còn nuôi dưỡng ước mong tiên tâm đạt tiên giải vọng chấp mê. Thực hành tới trở lòng về, về xưa trung phủ chẳng mê tình đạo. An bài có lực của trời, tâm đạo có đạo nơi nơi an toàn. Chúc con tu tiến ông Tám để suy hạt.
Và thắc mắc cũng không biết hỏi ai, vì con gần gũi bác Sáu Lung hơn, nhiều hơn là chú ba em. Thưa ông Tám, có phải người theo đạo này là đã có căn cơ từ kiếp trước? Đôi khi con nhận thấy đạo này có lẽ truyền bá rộng rãi hơn các đạo khác, và cũng được nhiều người hưởng ứng. Thưa ông Tám, có lẽ lúc này con đã hiểu bài, nên không còn tha khổ gặp nghịch cảnh, hoặc những điều không may đến, và ngược lại đôi khi con nhận thấy cái dũng của con nó thập thò để hứng chịu các nghịch cảnh, tuy không biết có vượt qua nổi không, nhưng con vẫn cố gắng, và biết sự sai trái trong từng hành động và lời nói, biết sửa chữa cái sai và học hỏi cái phải, cái hay, cái dũng, cái nhẫn vân vân. Tuy nhiên vì sơ cấp chưa có gì xuất sắc, nhưng con vẫn được một sức khỏe rõ ràng, không còn bị bệnh cảm, không còn chứng sổ mũi và mất hẳn nhiều tật xấu, và mắt có phần sáng lạng hơn. Kính thưa ông Tám, con nghĩ bức thư này đến tay ông tức là con đã có một phần thanh điển. Con xin thưa thật với ông, trước kia con công phu không đều, khi qua thiền đường con rất tủi hổ, nhất là gặp mặt chú ba em và các bạn đạo. Tuy chú ba và những bạn đạo không biết nhiều về con, nhưng trong lòng phập phồng lo sợ là tất cả đều biết sự bê trễ của con. Bây giờ thì có đi đâu, hoặc thậm chí nói chuyện với chú ba hay bác Sáu, con càng thích thú mà không có chút gì buồn tủi. Hiện con đang là công nhân nhà máy thực phẩm xuất khẩu. Kính xin ông Tám thứ lỗi cho con vẫn biết ông luôn luôn bận rộn và phải trả lời nhiều thư cho các bạn đạo ở nước nhà, nhưng vì lần đầu tiên con viết thư cho ông nên có phần dài dòng. Cuối thư con kính chúc ông gia đình được vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, và con chúc các anh chị em bạn đạo luôn vui tiếng. Con Lai Ngọc Dung, tay bút con rất trong thư ông. Anh của con cũng sống trên đất Canada này, con cũng định cho địa chỉ của ông để anh ấy đến mà học hỏi tu sửa. Kính thưa ông có được không? Và con cũng định nhờ anh của con
đến thâu băng gửi về cho con, thưa ông Tám có tiện lắm không?
Trong ngày 6 tháng 9 năm 1982, Dung con. Ông Tám nhận được thơ con viết ngày 27 tháng 4 1982 trên đường đi du thuyết khắp Âu và Mỹ Châu. Trên 7 tháng nay nên ít có thời giờ trả lời thư bạn đạo kịp thời. Và đến giữa tháng 9 này mới về đến Canada. Đạo là sự quân bình đã có sẵn trong nội thức của chúng ta từ bao nhiêu kiếp trước. Nhưng Thượng Đế muốn cho chúng ta càng ngày càng tiến vững hơn, cho nên lâm vào cảnh trói buộc của mọi tình thế từ trong cho đến ngoài, nhân hậu mới thức tâm. Con đã nhận được con đường của Đức Thích Ca thành đạo và nung nấu ý chí ấy là điều cao quý. Chính Đức Ngài đã từ bỏ quyền thế cao xa mà nhân sanh cho là của báu và đi tu tự giải lấy nghiệp thân, chẳng cần sự phê phán của cảnh đời, nhưng hậu mới đạt được sự thanh cao đời đời bất diệt, ảnh hưởng chúng sanh cho đến ngày nay. Chỉ có sự thức giác của chính ta, nhưng hậu mới diện kiến được Ngài. Chỉ có một con đường tự tu tự tiến thì mới sớm thành đạo. Xác thân tứ đại này cuối cùng của nó cũng phải tự hoàn hư, trong tụ có tan, trong tan có tụ, đó là thức hồi sinh vô cùng của phần hồn, luôn luôn tiến hóa tùy theo trình độ sẵn có của chính nó. Đứng trong sự du dương lúc nào cũng thắng hơn đứng trong sự đấm đá. Học hòa, học nhẫn là tối cần để xây dựng hạnh tu. Ngày hôm nay, con đã tự chọn một con đường để trở về với chính con, thì con sẽ ngộ tất cả. Con nên vun bồi ý chí hòa đồng tu tiến sẵn có của con, thì tương lai sẽ đạt thành. Không gì có thể thắng ý chí vô cùng của phần hồn được. Hồn là bất diệt, ý chí xây dựng bởi Thượng Đế, tức là con của Ngài, nên sớm tu, thức tâm, sẽ sớm được ngộ Ngài, mới rõ hạnh phúc và vinh quang là gì. Cảnh đời là bãi trường thi, đang thử lòng con và xét sự thanh tịnh sẵn có của con. Có học mới có tiếng, biết tu bổ sửa chữa mới có ngày thành đạt. Còn con được đạo thì phải biết tha thứ và thương yêu, thì mới rõ được cha trời đã yêu chúng ta từ muôn kiếp. Phải lập hạnh hy sinh vì quảng đại quần chúng, nhiên hậu mới thấy rõ đạo hơn. Con thú đã lập hạnh hy sinh nuôi dưỡng chúng sanh cũng không ngoài sự cầu tiến của chúng nó. Còn chúng ta tránh nặng tìm nhẹ thì chừng nào mới đạt thành được. Ông Tám rất ít ở Canada vì bận đi du thuyết khắp thế giới để kêu gọi chúng sanh trở về nguồn cội với đấng cha lành đời đời bất diệt. Nếu anh có con có dịp nên liên lạc khi ông Tám trở về Canada, hoặc liên lạc với thiền viện địa chỉ Nguyễn Thanh Nguyên 2340 Saint-Jacques West Montreal, Province Quebec, H3C1G7, Canada. Điện thoại 514-931-9283. Chúc con vui tiếng, ông Tám, Lương Sĩ Hạ.